Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin chào quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học lịch sử giáo hội và đặc biệt là giáo hội Việt Nam, bài thứ 42. Thì những cái bước đầu tiên trong thế kỷ 15-16, miền Duyên Hải, ở Malabar, cũng như tất cả những cái vùng truyền giáo mà các cha Đa Minh đã đến Việt Nam, cũng như dòng Francisco đã đến và đức tin đã bắt đầu phát triển. Khi mọi người đã đặt được cơ sở truyền giáo tại Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ đi sang những cái vùng khác ở bên Đông Nam Á, Phi Luật Tân, Ma Cao. Thì chúng ta biết từ năm 1505, vua Manuel thứ nhất đã sai 2 chiếc tàu đi Ấn Độ và trao quyền chỉ huy cho 2 thủy thủ lão luyện là Almeida và Albuquerque. Và một số cha dòng Francisco đi với Almeida. Còn tàu của ông Albuquerque thì có 11 cha dòng Đa Minh. Các cha Tomé de São Martín, Giles de Osias, Francisco Martínez, Agustino de Zúñiga, Rodrigo de La Rada, rồi Martín de Prúcido, Pedro de Villao, Gaspar, Vazan, rồi cả đều được sự hướng dẫn tinh thần cha Domingo de Souza, là những vị đi trên thuyền bởi cái lệnh của vua Manuel được gửi đi. Và khi tới Ấn Độ thì ông Albuquerque đã đặt 2 cứ điểm trong 2 thành phố quan trọng là Ort và Goa, là 2 cái điểm quan trọng để họ có cơ sở truyền giáo. Năm 1507, tại Ort Museum, một cứ điểm nằm ngay lối vào Vịnh Ba Tư, cha Del Rosario xây một tu viện và làm trụ sở cho công việc truyền giáo ở Ba Tư và Ả Rập. Thì ở cái vùng này, Ort Museum và Goa thì đi vào Ấn Độ, còn tại Ort Museum để đi vào Ba Tư là Iran, rồi truyền giáo cho những người Ả Rập. Trong khi đó, thành Goa có một tầm quan trọng lớn hơn nhiều vì nó được ông Albuquerque chọn làm trung tâm điểm cho mọi công cuộc của người Bồ Đào Nha tại Ấn Độ. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy những cái điểm truyền giáo này, cái số giáo dân rất là đông Ấn Độ. Ngày 25 tháng 11 năm 1510, nhằm lễ kính thánh nữ Catarina tử đạo, cha de Souza đã tay cầm thánh giá chính thức bước vào thành Goa một cách long trọng. Để ghi nhớ ngày này, tu viện đã xây cất ở đây mang tên thánh Catarina. Người Bồ Đào Nha còn hoạt động và bành trướng ảnh hưởng trên đảo Tích Lan, trên miền Duyên Hải, Coromandel ở Đông Ấn, và quần đảo Indonesia và bán đảo Mã Lai. Họ đi tới đâu, các nhà truyền giáo Đa Minh cũng đi tới đó để truyền bá phúc âm và lập những cái họ đạo, xây cất tu viện, trường học, sửa soạn cho công việc thành lập một tỉnh dòng nhằm mục đích truyền giáo cho miền Đông Nam Á. Cha Domingo de Souza luôn luôn ở bên cạnh cha Albuquerque, vừa là cố vấn và làm cha linh hướng, cho đến khi ông qua đời tại Goa năm 1515. Nhờ ảnh hưởng của các cha Đa Minh, ông Albuquerque đã trở thành một nhà chính trị nhân đạo hiếm có đối với dân bị trị. Bởi vì sau khi ông mất, người dân Ấn thường hay đến quỳ trước mộ ông, xin ông cứu cho khỏi những bất công và tàn bạo mà họ là những nạn nhân dưới thời những người kế vị ông ta. Và năm 1549, cha Gaspar da Cruz, môn đệ của de Souza, đã thiết lập tu viện Santa Cruz tại thành phố Malacca và thành lập tỉnh dòng thánh giá Đông Ấn Santa Cruz de la India Orientalis, một tỉnh dòng trong 150 năm đã hiến cho giáo hội hàng ngàn tông đồ nhiệt thành và hàng trăm đấng tử đạo. Năm 1550, cha Gaspar theo tàu buôn Bồ Đào Nha vào cửa Cần Cảo ở Hà Tiên ngày nay để giảng đạo cho Miên thời đó, tại vùng đó thời đó là thuộc về người Miên. Và theo lời mời của vua Chan Gia thì nhà vua yêu cầu một nhà truyền giáo đến nói về đấng tạo dựng trời đất, về luật phúc âm của người Kitô giáo. Nhưng cha Gaspar đã gặp thất bại, có lẽ vì ngay sau đó một năm, vương triều đã thay đổi, và ông vua kế vị là người theo đạo Bà La Môn, không muốn cha có mặt trên đất nước của ông. Năm 1555, người ta thấy cha Gaspar da Cruz ở Macau, lên tới phía nam của nước Trung Hoa rồi. Rồi vào Quảng Đông, cha đã qua Việt Nam, đi từ Macau bằng đường bộ, hay là bỏ cao nguyên trở về Malacca để đáp tàu đi Macau. Một sử gia của tỉnh dòng Thánh Giá đã nghiêng về giả thuyết thứ nhất, nhưng không đưa ra một cái chi tiết rõ ràng nào. Chúng tôi chỉ có biết thời đó, một người ngoại quốc đi bộ từ đất biên sang Macau phải qua biết bao nhiêu là xứ mà nó khác nhau, như là Kim Thành, Thuận Hóa, Nam Triều nhà Lê hay là Bắc Triều nhà Mạc. Giao thông lúc đó rất là khó khăn, núi rừng sông ngòi hiểm trở, cho nên nhà truyền giáo nó đi được tới Macau cũng phải mất nhiều năm lắm. Bởi vậy cho nên chúng ta nghĩ rằng, nghĩ giả thuyết thứ hai là sau một năm truyền giáo trên đất Miên, cha Gaspar đã trở lại Malacca rồi đáp tàu từ Malacca đi Macau trước năm 1555 thì nó hợp lý hơn. Cha Gaspar da Cruz vừa là vị thừa sai đầu tiên trở lại Trung Quốc trong cái giai đoạn thứ hai. Sau một cuộc truyền giáo của cha dòng Paco dưới triều quyền điều khiển của đức cha Giovanni di Monte Corvino, tổng giám mục Cabalist, tức là Bắc Kinh ngày nay, vào cuối thế kỷ 13 sang thế kỷ 14, thì công cuộc truyền giáo của cha Gaspar ở Hoa Nam rất là kết quả. Cha đã rửa tội cho nhiều người, nhưng rồi cha bị các quan địa phương nhìn bằng con mắt nghi kỵ, nên đã giam tù cha và trục xuất khỏi Trung Quốc. Cha lại trở về Malacca. Năm 1557, Malacca được thiết lập thành một giáo phận riêng. Các bề trên đề nghị với tòa thánh chọn cha Gaspar lên chức giám mục, nhưng cha đã từ chối để xin hiến thân cho sứ vụ tông đồ giữa muôn dân mà thôi. Cha đã hoạt động thêm nhiều năm trên bán đảo Mã Lai. Khi tuổi đã cao, sức đã yếu, các bề trên cho cha về Bồ Đào Nha để nghỉ. Và sau cùng cha lây bệnh dịch khi thăm viếng bệnh nhân và qua đời cuối thế kỷ thứ 16. Năm 1558 thì cha Jorge de Santa Lucia dòng Đa Minh, cũng người Bồ Đào Nha, được phong giám mục tiên khởi giáo phận Malacca. Và từ đó trở thành trung tâm cho công cuộc truyền giáo của cái cha dòng Đa Minh Bồ Đào Nha tại Á Đông. Và khoảng năm 1561, thì hai cha dòng Đa Minh, Lobo Gardoso và Giao Madeira, được cử đi truyền giáo cho Cao Miên. Đến sau thêm cha Silvestre de Azevedo, hai cha đã hoạt động được 10 năm. Thì các nhà sư Phật giáo là những người có nhiều ảnh hưởng đối với dân chùa Tháp đã nghi kỵ và lo ngại cho uy thế của họ, nên đã tìm cách để ba cha bị trục xuất. Chỉ có cha de Azevedo được giữ lại làm sư phụ cho nhà vua trong việc ngoại giao thôi. Dưới triều vua Lê Thế Tông 1573-1599 của Nam Triều và vua Mạc Mậu Hợp 1562-1592 ở Bắc Triều, đó là thời kỳ mà nhà Mạc và nhà Lê ở bên Việt Nam đã chia làm hai phần như vậy. Và năm 1580 thì hai cha dòng Đa Minh khác là cha Grégoire de la Motte, người Pháp, và cha Louis de Fonseca, người Bồ Đào Nha, cũng từ Malacca vào đất Miên tiếp tục sứ vụ tông đồ. Hai cha chẳng những đã giảng đạo cho dân Miên mà còn giảng đạo cho dân Kim Thành và dân Việt Nam ở Quảng Nam nữa, nơi Nguyễn Hoàng đã vào trấn đóng từ năm 1566. Năm 1588 thì nhân một cuộc chiến cuộc giữa Chim Thành và chú Nguyễn, hai cha bị vua Chim bắt về kinh thành Chà Bàng. thì cả bàn là chúng ta biết là Bình Định ngày hôm nay, Đại Kim Cổ Lũy ngày xưa là biên giới phía Nam, quận Nhạc Nam thuộc Kim Thành từ đời nhà Đường. Và năm 1403, Hồ Hán Thương chiếm lấy và lập thành Châu Tư và Châu Nghĩa. Sau này đã dời nhà Lê, từ đời nhà Lê thì lập thành Phủ Tư Nghĩa, tức là Quảng Ngãi ngày nay. Rồi Đại Kim hay là Kim Thành gồm có đất Quảng Nam, Amaravati, ngày nay là đất Quảng Nam, từ hồi năm 1402, ta gọi là Kim Động, và Huệ An phía Nam, trước kia là Cổ Lũy Nam Phan, gồm cả xứ Vijayawada, tức là Trà Bàng, tên của tiếng Trà, ngày nay gọi là Bình Định. Thì vua Kim Thành đã bắt hai cha về kinh thành nhà bạn lẫn với nhiều tù binh. Hai cha tiếp tục giảng đạo cho các tù binh ở đó. Năm 1588, vua Kim Thành khi nghe biết hai cha là những thừa sai công giáo, liền lên án tử hình. Cha Louis de Fonseca bị chém chết ngay khi dâng thánh lễ, còn cha Gregory de la Motte bị nhiều vết thương nặng, xong chạy thoát tới vùng ven biển, gặp một chiếc tàu buôn Tây Ban Nha, cha được trở về Malacca. Nhưng giữa đường cha đã qua đời. Hai cha được lịch sử ghi là hai vị tử đạo đầu mùa của giáo hội Việt Nam. Tức là thời năm 1589. Trước khi cha Gregoire de la Motte qua đời vì thương tích tử đạo, cha đã được một sự an ủi và sung sướng khi nghe tin hai cha cùng dòng thuộc tỉnh các thánh Mân Côi Phi Lục Tân là cha Chu Ân Maldonado và cha Pedro de la Barda đã tới Việt Nam, đang giảng đạo ở đằng trong thuộc chú Nguyện, thay thế các cha thuộc tỉnh dòng thánh giá rút về hoạt động trên đất biên, đất Thái, đất Mã Lai, Indonesia và Ấn Độ. Năm 1595, người Hòa Lan đổ bộ lên quần đảo Indonesia và chiếm Java, đánh đuổi người Bồ Đào Nha đi, cho nên thế lực của chính quyền người Bồ ở Đông Nam Á bị suy giảm. Công cuộc truyền giáo của các cha Đa Minh lúc đó bị cản trở vì người Hòa Lan, của Hòa Lan họ chống lại với công việc truyền giáo của những các cha dòng bên Công giáo. Tính dòng thánh giá Đông Ấn dần dần đã không còn người nữa vào cuối thế kỷ thứ 17. Rồi chúng ta trực tiếp đi vào cái việc giảng đạo ở tại Việt Nam, đây là những cái hoạt động từng bước một. Để đặt những cái trung tâm từ Goa bên Ấn Độ, rồi lên tới Malacca ở Mã Lai, rồi bên Phi Lục Tân, rồi Macao, đó là những cái điểm để giúp cho công việc truyền giáo. Nhưng mà bước khởi đầu mất cả 100 năm, rồi chúng ta muốn nói trực tiếp tới giáo hội Việt Nam, thì đoàn truyền giáo dòng Francisco đã tiến sang Đông Nam Á, tới Việt Nam, tại Bắc Triều nhà Mạc trong thế kỷ thứ 16, với giáo sĩ Ignacio năm 1533. Thì các nhà truyền giáo Francisco thật sự ở lại truyền giáo và lập cơ sở chỉ bắt đầu từ thế kỷ 16 với phái đoàn 8 từ xa, đó là một cái kế hoạch rõ ràng do cha Henrico de Coimbra dẫn đầu. Ba cha bị giết tại Calicut. Nhiều cha khác đã tiếp tục sang đặt cơ sở ở Goa, Ấn Độ, làm trung tâm truyền giáo cho Đông Á là Malacca, Macao, ta nhắc lại. Rồi ngày 1 tháng 9 năm 1612, Đức Thánh Cha Phaolô thứ 5 đã cho thành lập một tỉnh dòng và mang tên Thánh Tôma Tông Đồ. Vị Thánh Tôma đã đến đây truyền giáo từ thời đầu tiên thế kỷ thứ nhất. Giữa năm 1555, hai cha Francisco người Pháp là Pierre Bonifer và Pierre Bas cha Siúc sang giảng đạo cho dân Begu Miến Điện. Rồi hai cha từ Hoa cập bến Cosmi ở lại trên đất Miến được 3 năm học tiếng nói để rao giảng lời Chúa. Nhưng dân Miến kẻ cười chê, người nhạo báng, tựa nghe những chuyện nhảm nhí, có kẻ xúc phạm đến các cha. Điều đó thì dễ hiểu vì hai cha đến vào đúng lúc Phật giáo đang thịnh hành trên đất nước này, thì họ đã mất cái cơ hội đón nhận tin mừng của Chúa, phải chờ một thời gian sau. Năm 1555, vua Bazin Daun, 1551-1581, vị vua này đã sai sứ sang Tích Lan tìm ngọc xá lợi của Phật cha. Hai cha Bonifer và Bác cha Siúc thấy được truyền giáo cho dân tộc này không đúng lúc thì các ngài đã ra đi. Và quần đảo Mã Lai đón nhận tin mừng. Năm 1557, giáo phận Malacca được thành lập. Thì dòng Francisco có một cơ sở trung ương tại thành phố Malacca, làm cái tu viện đầu tiên do cha Giovanni Battista Lucarelli di Pesaro Ý đã xây cất năm 1581, và mấy năm sau, công cuộc truyền giáo ở đây được trao cho các cha Bồ Đào Nha, và người nổi tiếng hơn cả là cha Luis da Cruz. Một trung tâm truyền giáo quan trọng nữa của dòng Francisco ở Đông Á là Manila, thủ đô Philippines. Nó đại thuộc về Tây Ban Nha từ năm 1527. Và ngày 24 tháng 6 1577, cha Antonio de San Gregorio dẫn một đoàn từ San Francisco từ Tây Ban Nha qua châu Mỹ, rồi vượt Thái Bình Dương đến Philippines ngày 1 tháng 7 năm 1578. 20 cha chỉ còn lại được 15 cha. Các cha này hoạt động và thành lập tỉnh dòng Thánh Gregorio. Từ trung tâm này, các cha Francisco hướng sang lục địa Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Shimla và Cao Miên. Thì ngay từ cái thế kỷ thứ 16 này, đã có nhiều cha Francisco Tây Ban Nha vào đất Sim, như các cha Agostino de Torres Silas, Juan Bosque Díaz Macro, Francisco de Montilla, Diego Jiménez, nhưng không mang lại mấy kết quả trên phần đất của Phật giáo là quốc giáo. Trong khi đó, ở Cao Miên, đã có nhiều cha từ Manila sang, như cha Pedro Ortiz năm 1579, Diego de Santa Maria, Juan Bautista 1595, 1598. Rồi cũng có những người Bồ Đào Nha, có những linh mục Bồ Đào Nha từ Malacca sang, như cha Damiano Torres 1592. Nhưng đất chùa tháp này tuy có mở cửa hậu đại các thừa sai, mà lòng của họ thì chưa có thể mở ra để đón nhận tin mừng, cho nên số người tin vào Chúa rất là ít. Rồi nổi loạn, chiến tranh liên miên, các cha bị ngược đãi và bị giết chết. Ở bên Việt Nam thì Khâm Định Việt Sử có ghi lại là năm Nguyên Hoàng Nguyên Niên năm 1533, đời Lê Trang Tôn, có một dương nhân tên là Iniku, tức là tên biết từ tiếng Ignatius, đi đường biển lén vào giảng đạo Gia Tô ở làng Ninh Cường, đó là trong Khâm Định Việt Sử viết. Quần Anh thuộc là làng Ninh Cường, Quần Anh thuộc huyện Nam Chăn, và làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thủy. Đây là những cái ghi lại trong lịch sử, nhưng mà chúng ta cũng không có tìm hiểu được vị linh mục này như thế nào. Chúng ta chỉ đoán là thuộc về dòng tên. Có chỗ khác thì người ta đoán là dòng Đa Minh hay Francisco, quốc tịch Bồ Đào Nha. Thì đây là vị thừa sai được nói đến trong lịch sử Việt Nam, trong cái lịch sử có ghi tới giáo sĩ Iniku, và dĩ nhiên không có tài liệu nào rõ ràng. Nếu Ignacio là linh mục dòng Đa Minh thì không thể là cha Ignacio de Santa Maria như sử gia Gisbert đã muốn gán cho, thì chúng ta không có biết rõ. Chỉ biết là trong sử sách có ghi như vậy. Và như vậy thì việc truyền giáo đã phải đến từ năm 1533. Rồi rất có thể Ignacio là giáo sư Francisco Bồ Đào Nha, vì các cha dòng này cũng như Đa Minh đã bắt đầu giảng đạo ở Đông Á từ thế kỷ thứ 16 rồi. Nhất là những giáo sĩ thuộc hai quốc tịch Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Và nếu nói rằng là thuộc dòng tên thì dòng tên mới lập 1540. Thì năm 1533 họ chưa có linh mục. Và từ năm 1542 tới 1592, nước Việt Nam, lúc đó gọi là Đại Việt, chia làm hai, là từ Thanh Hóa trở vào là Nam Triều thuộc nhà Lê, và từ Sơn Nam trở ra là Bắc Triều thuộc nhà Mạc. Và nhớ cái giai đoạn mà nhà Mạc là chiếm Lê và là chạy lên từ phía Bắc. Tại Bắc Triều, năm 1578, một sứ đoàn được cử sang Macao vận động xin mấy thừa sai Bồ Đào Nha, thì giám mục ở Macao bây giờ là đức cha Melchor Carnero dòng tên, khuyên các cha dòng Francisco vừa mới lập một tu viện mang tên là La Madre Angelica, dòng Đức Mẹ Thiên Thần, nên hướng về dân tộc này đang sẵn sàng đón tin mừng. Bây giờ có nói đến tên hai cha Pedro Alfaro quốc tịch Tây Ban Nha và cha Giovanni Pesaro người Ý, Nhưng hai cha dòng này đã không đến được, theo như lời yêu cầu của nhà Mạc, vì Mạc Mậu Hợp mời các thừa sai sang lý do chính là để kết thân với người Bồ Đào Nha, để tiện đường buôn bán và nhất là mua được vào vũ khí. Hơn nữa bây giờ, Việt Nam nằm trong khu vực ảnh hưởng của Bồ Đào Nha là những người không chấp nhận một ai không phải là dân Bồ Đào Nha đặt chân lên vùng đất của họ. Cho nên cha Giovanni Pesaro được nói đến nhiều ở Macau lúc bây giờ. Cha đã mở tập viện cho những người địa phương muốn vào dòng. Cha lập trường thầy giảng, quy tụ một số thanh niên người Hoa, người Nhật Việt, Kinh Thành. Cha dạy họ giáo lý và tu đức. Sau một thời gian học tập, những thầy giảng này sẽ được sai về nước nhà gieo mầm phúc âm giữa anh em đồng bào, mở đường cho các thừa sai đến sau. Nhưng công việc của cha bị người Bồ Đào Nha phá, họ trục xuất cha, và tháng 3 năm 1580, cha bị áp giải theo tàu đi Madagascar. Việc trục xuất tuy có hại mà cũng có lợi. Đến Malacca, cha được anh em dòng Đa Minh tiếp đón, và Đức Giám Mục giáo phận lại trao cho cha một họ đạo khác. Năm 1581, một chiếc tàu từ Ấn Độ đến, thuyền trưởng là đô đốc Arias Gomez de Miranda, đem tin nước Bồ Đào Nha đã sáp nhập với nước Tây Ban Nha năm 1580-1640, và bây giờ thuộc quyền Felipe thứ hai, cho nên cả hai trở nên một. Nghe biết cha đi Pesaro là nạn nhân, đô đốc mới mời ngài và hứa giúp đỡ. Ông đề nghị với cha lập lại tu viện để giúp phần liên liên cho những thuộc địa và giảng đạo cho lương dân. Và cha đã thiết lập tu viện mang tên là La Madre de Dios de la Boca China, Mẹ Thiên Chúa Hoa Khẩu, là mở tập viện luôn. Năm 1582, đô đốc de Miranda phải đi Macao, và ông muốn đem cha trở về Macao để bồi hoàn cho cha những thiệt hại ở Macao. Cha trở về nhận lại tu viện La Madre Angelica, Mẹ Cả Kinh Thành, và mở lại tập viện và trường thầy giảng, chuẩn bị công cuộc truyền giáo cho các nước lân cận. Thì cha dự tính tiến vào lục địa, nhưng Trung Quốc bây giờ còn đế môn tỏ cản. Cha chủ trương giảng đạo bằng tranh ảnh. Cha vẽ hoặc nhờ các họa sĩ vẽ nhiều bức ảnh về phán xét chung. Dưới ảnh cha ghi một câu bằng ngôn ngữ ở Đông Á, lúc đó là dĩ nhiên là tiếng Trung Hoa. Ai muốn được cứu linh hồn, ai muốn thoát khỏi khổ hình hỏa ngục, thì hãy tin theo Chúa Giêsu Kitô. Cha đã gửi những bức ảnh đó đến nhiều vua chúa các nước Đông Á. Và ở Việt Nam, tại Bắc Triều, Mạc Mậu Hợp, 1562-1592, thì vua thứ năm của nhà Mạc nhận được ảnh và thư của cha Đi Pesaro. Trong thư, cha xin cho cha và các thừa sai vào nước giảng đạo. Nhận được thư và ảnh thì Mạc Mậu Hợp rất là mừng. Nhà vua lấy sự hiện diện của các giáo sĩ phương Tây sẽ bảo đảm việc liên lạc buôn bán với người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Lúc này họ đang cần súng ống thế giới để đương đầu với nhà Lê. Mạc Mậu Hợp liền biên thư nhận các thừa sai vào trong nước truyền giáo, hứa các nhà cho ở gần cung điện. Không may lúc nhận được thư quốc đáp, cha đi Pesaro không sẵn có người để sai đi nữa. Chính cha đang chuẩn bị phải đáp tàu về châu Âu, mang theo dự án cải tổ cơ cấu của dòng ở Đông Á và cho đáp ứng nhu cầu truyền giáo. Và thư của Mạc Mậu Hợp cũng được gửi đến đức cha Canero, nhắc lại việc sứ đoàn Bắc Triều đến Macao năm 1578. Đức cha đã lên tiếng kêu mời các tu viện ở Manila gửi thừa sai sang Việt Nam. Theo sự yêu cầu của nhà Mạc, đáp lời mời gọi tu viện San Gregorio dòng Phát Sinh Tây Ban Nha đã cử một phái đoàn gồm các cha Diego de Oberosa, Bartolome Ruiz, Pedro Ortiz, Francisco de Montilla, ba thầy trợ sĩ Cristobal Gomez, Diego Jimenez, Francisco Villorino. Một sự kiện ngẫu nhiên xảy đến đã giúp phái đoàn thực hiện được chuyến đi. Thì ở Manila, một người phú hộ nổi tiếng tên là Manuel de Santiago xin tu dòng và dâng hết của cải vào công việc từ thiện. Nghe tin dòng tổ chức đi truyền giáo Việt Nam, thì ông xin góp phần của cải vào công cuộc hành trình này. và ông chỉ xin cho được đặc ân là cho ông được tham gia phái đoàn, mặc dù ông còn là tập. Con đường truyền giáo sẽ là tập viện của ông và hết một năm ở đất khách quê người, xin dòng nhận cho ông tuyên khấn. Thì ông cho đóng chiếc thuyền lớn, buồng lái, lương thực đầy đủ. Trên thuyền từ ông lái là thầy Gôme đến thủy thủ đều là tu sinh tu sĩ của dòng Francisco. Trong đó có tập sinh Manuel de Santiago, người Phi Lục Tân. Năm ngàn đêm ngày 1 tháng 5, năm 1583, không thông báo cho nhà chức trách Manila biết, con thuyền cứ âm thầm bước sóng ra khơi, hướng sang bên Việt Nam, thuận buồm xuôi gió. Và chỉ vài ngày sau, xa xa đã thấy một hòn đảo, thuyền đã ghé vào bờ biển, và nơi đó chính là An Quảng, Quảng Yên ngày nay. Ở vùng này gặp lúc đang phân tranh Nam Bắc Triều, cướp biển thường hay quấy nhiễu, thấy tàu lạ dân chúng nghi là tàu đặt tàu ô, cho nên họ khua trống gõ mỏ, mang giá mát đề phòng. Thì các tu sĩ ra dấu cho họ đừng có nghi sợ. Thấy là những người diện mạo hiền lành trong đám dân chúng, có người xuống thuyền ra hiệu mời các tu sĩ lên bờ. Thì hai cha de Montilla và thầy Villorino đã lên bờ tiếp xúc với dân chúng. Họ dẫn hai nhà truyền giáo đến quan sở tại, quan tiếp đãi lịch sự và trải chiếu hoa mời ngồi. Tiếc rằng là trong cuộc tiếp xúc buổi đầu này lại không có thông ngôn, hai bên nói chuyện chẳng có ai hiểu ai hết, chỉ ra dấu cho nhau thôi. Cha de Montilla cầm tượng thánh giá đeo trước ngực, chỉ vào huy hiệu công giáo, ngỏ ý muốn vào nước để truyền đạo Chúa dựng nên trời đất. Quan mời dùng bữa cơm thịnh soạn với thịt gà, nhưng cha de Montilla ra dấu là không ăn thịt, thì quan dọn cá cho hai nhà truyền giáo ăn. Sau bữa ăn, quan làm hiệu cho các tu sĩ kéo neo đem thuyền vào trong bến. Thuyền vào cửa rồi, tuy quan đối xử rất tử tế, nhưng vẫn sai lính lên thuyền kiểm tra. Thấy trên thuyền không có hàng hóa gì quý, nên họ coi thường các cha. Lính dẫn tất cả các tu sĩ lên bờ, đưa đến ở trong một nhà canh. Các cha ngỏ ý muốn ý kiến nhà vua. Lính hiểu lầm là nhà tu hành muốn đến để tế thần ở địa phương. Và họ dẫn các tu sĩ đến ngôi đền cách đấy nửa dặm. Trong đền chỉ có một hương án xây vôi. Họ chắp tay vái và ra dấu cho các tu sĩ vái theo, nhưng cha de Montilla chỉ vào hương án và lắc đầu xua tay. Khi nước thủy triều lên, các nhà truyền giáo trở về thuyền. Hôm sau quan tổ chức lễ đình, thui bò, cúng tế và hát chèo. Quan cho mời các tu sĩ đến tham dự. Các nhà tu hành từ dưới thuyền lên, thấy cảnh nhộn nhịp, nhìn hai con dao sáng loáng dùng để mổ bò, tưởng là dân bản xứ giết người tế thần. Và mình là lễ vật hy sinh, ngôn ngữ bất đồng nó khổ, và đi truyền giáo mà ngôn ngữ bất đồng thì tất cả đều là lòng yêu mến Chúa và cứu các linh hồn. Rồi cũng phải có thời gian mới học được tiếng địa phương. Các tu sĩ đã vội dọn mình chết, xưng tội với nhau, tay cầm sẵn thánh giá và lòng hân hoan sẽ được chết vì đạo. Thế các nhà tu hành hiểu lầm ý định của mình, thì quan cho dẫn các cha trở về thuyền. Lễ đình kéo dài suốt ngày và hát chèo cả đêm. Tối hôm sau, khi các từ sai đang cầu nguyện, quan cho lính lên thuyền và tịch thu bánh lái và tháo gỡ cánh buồm, có lẽ sợ các ngài lén đi nơi khác. Quan cũng đã cấp báo về triều đình có thuyền nước ngoài với một số nhà truyền giáo đang ở trong hải phận. Một hôm, các từ sai ngỏ ý muốn dâng thánh lễ trên đất, quan cho dọn dẹp một gian nhà rộng rãi. Các từ sai còn cố làm cho buổi lễ được long trọng. Cha Diego de Oberosa chủ tế, có phó tế và phụ phó tế, tất cả đều hát. Dĩ nhiên lúc đó là lễ tiếng Latin. Thánh lễ hôm ấy kính Chúa Thánh Thần. Quan và gia quyến cùng dân chúng đến tham dự, khăn áo chỉnh tề, giữ yên lặng mà hết lòng kính cẩn. Hai tuần lễ sau, có quan triều đình vua sai đến, mang chí trị của nhà vua. Các thừa sai được quan sở tại mời đến, quan bày hương án, mặc áo thụng, hướng về kinh lạy ba lạy rồi mở chiếu chỉ ra đọc. Đại khái vua truyền rằng có những người đạo hạnh nước ngoài như vậy ở trong nước là điều hữu ích. Cẩm vui lòng thấy họ ở lại. Trường hợp họ không muốn, khanh cũng đừng ép buộc họ, nhưng phải đối xử lịch sự, cấp cho họ những gì cần thiết để họ ra đi. Dẫu sao cẩm cũng muốn họ lên kinh yết kiến trợ cẩm để họ thấy lòng trọng bao dung nhân từ. Đó là cái sứ của nhà vua, cái chiếu chỉ để cho quan địa phương biết cách mà đối xử. thì nghe xong chiếu trị, được quan triều đình ra lệnh trả lại bánh lái và cánh bướm, các tờ sai từ giả quan sở tại và dân địa phương lên kinh đô để ý kiến nhà vua. Không may lúc ra biển để vào cửa cấm thì cách đó 6 dặm. Để ngược dòng sông lên Thăng Long thì một cơn bão đã nổi dậy, thuyền bị thổi ngược về phía đông, dạt vào đảo Hải Nam, tức là lọt vào đất của Trung Hoa rồi. Nước đã tràn vào tàu nhận chìm, dân Trung Hoa thấy người ngoại quốc nghi là quân Do Thám, đã bắt giam rồi đưa lên thị trấn nạp cho quan. May có nhà buôn, có một nhà buôn trước đã qua buôn bán ở Manila và Macau, cho nên nhận ra các giáo sĩ. Người này trình với quan đây là các đạo trưởng của vua Castellana ở Manila và Macau. Ai cũng kính trọng, nếu người Tây Phương hay tin các vị này bị ngược đãi thì họ sẽ báo thù, ngược đãi lại những người Trung Hoa đến buôn bán ở hai nơi đó. Quan Trắng nghe nói không giam giữ các tờ sai nữa, cho lính dẫn các ngài lên Quảng Châu. Ở đây, nhờ có cha Matteo Ricci người dòng tên can thiệp, các nhà truyền giáo được tha và các ngài về tới Macau ngày 10 tháng 9 năm 1583, và trong thời gian tạm trú tại đây. Thì hai nhà truyền giáo ở Sim tên là Agostino de Bessila và Juan Forbe về Macau nghỉ. Hai cha này nói tình hình truyền giáo ở Sim có nhiều triển vọng và đề nghị sang cả đấy. Nhưng cha de Oropesa chủ trương là ở Việt Nam có hy vọng về tương lai cũng không kém đâu. Và nếu không trở lại, vua Việt Nam sẽ không hài lòng mà làm khó dễ cho công cuộc truyền giáo sau này nữa. Để dung hòa và để đáp ứng nhu cầu của hai nước, các nhà truyền giáo đã chia hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cha de Montilla, thầy Jimene, cha của viện trưởng Macau Geronimo de Aguila, nhường chức cho cha de Tordesilla để gia nhập toán này. Và nhóm thứ hai thì gồm 6 thừa sai còn lại, trong khi chờ tàu đi Việt Nam, thì 6 tu sĩ được lệnh từ trên tỉnh dòng gọi về Manila. 6 người đã vâng lời đáp tàu trở lại nơi đã ra đi. Và 2 năm sau, tức là năm 1585, một mình cha Bartolome Rui bây giờ đã 61 tuổi rồi, được phái trở lại Việt Nam, và lần này cha đã mang theo một phụ nữ làm thông ngôn. Phụ nữ này có lẽ là người Việt đã theo đạo ở Macau. Đến Thăng Long, cha Rui thuật lại chuyện đắm tàu 2 năm trước, được vua nhà Mạc đối xử rất tử tế và cho phép giảng đạo. Lời giảng và đời sống thánh thiện của cha đã gây được nhiều cảm tình trong dân chúng. Cha dùng những tranh ảnh để giảng đạo và xin nhà vua cho trưng bày những tranh ảnh đó ở nơi công, nhưng không ai xin theo đạo cả, vì người dân đã chờ xem nhà vua có tin theo không đã rồi mới tính sau. Bởi thế, trong thời gian ở Việt Nam, cha chỉ rửa tội được một em bé nhỏ gần chết. Cha bị các nhà sư chống đối và tìm cách để cha phải đi khỏi nước. Năm 1586, cha Luis rời khỏi Việt Nam về lại Manila và có lệnh sang giảng đạo bên Nhật Bản, cũng để tránh sự đụng độ với người Bồ Đào Nha nữa. Chúng ta biết là giai đoạn đầu rất là khó khăn, và như vậy mà tới năm 1650 đã có 100.000 tín hữu Việt Nam. Để chúng ta theo nghiên cứu tiếp để biết công việc truyền giáo Việt Nam, Chúa đã cho đầu khó khăn, rồi sau đó đã đi lần tới sự phát triển. Thì trước hết chúng ta nghiên cứu về giáo sĩ Pedro Ordonez Cevando và công chúa Mai Hoa tại Nam Triều, vua Lê, thế kỷ thứ 16, cuối thế kỷ thứ 16. Thì chúng ta biết vua Lê Thế Tôn đó, năm 1579 đến năm 1599, lên ngôi mới có 7 tuổi thôi. Và người chị tục gọi là công chúa Chàm hay là công chúa Chim thay em trong thời gian cầm quyền năm 1573 đến 1589, thì công chúa chăm lo đến công việc từ thiện và tôn giáo, lập nhà tế bằng, sửa sang luật lệ, các nhà sư chân nhân nè. Công chúa rất có cảm tình với đạo Công giáo. Và cũng như vua Lê Anh Tôn, bà muốn bắt liên lạc với người Bồ Đào Nha để nhờ họ thiết viện giúp đỡ cho công việc diệt họ Trịnh. Bà sai sứ sang tặng qua, nhưng Đức Giám Mục ở đấy gửi về Macau, vì Việt Nam nằm trong khu vực truyền giáo của Giám Mục Macau. Và chúng ta biết là tại sao gọi là công chúa Chim hay là công chúa Mai Hoa, Vì ngày trước thì vua Lê Hiến Tôn muốn bảo vệ nòi giống Tinh Tuyền, thì năm 1449 đã ban sắc lệnh cấm người Việt kết hôn với người Chim Thành. Nhưng sau đó, người ta lại không có giữ cái luật này. Theo Bọc Đô Nét, thì chính nhà vua Lê Anh Tôn đã cưới một công chúa Chim Thành để rảnh tay với người Chim Thành ở Mạn Nam, để vì vấn đề ngoại giao, để tránh vấn đề chiến tranh nếu đã kết hôn với công chúa của họ. Đại bà này sinh một công chúa vào lúc người Anh vua nước Chim Thành chết, không còn nối nghiệp, nên công chúa mới sinh được hưởng cái tước hiệu đó. Vì vậy mà sau này người ta gọi là công chúa là bà chúa Chim hay là bà chúa Chàm. Dân gian còn gọi là bà chúa Chè, để ghi nhớ công ơn công chúa đã khai thác và mở mang việc trồng chè ở xứ Thanh Hóa, nên gọi là bà chúa Chàm hay bà chúa. Và năm 1579, công chúa Chàm đã sai sứ sang Macao tiếp xúc với đức cha Melchior Chagnier dòng tên, yêu cầu sai mấy nhà truyền giáo đến. Sẵn có mấy cha dòng Francisco mới đến, chưa có đất truyền giáo, đức cha đề nghị với cha Pedro de Alfaro người Tây Ban Nha. Nhưng công việc xây cất tu viện chưa có xong, số tu sĩ còn ít, chỉ có 3 linh mục và 2 tu sĩ. Tuy nhiên cha de Alfaro nghĩ đến các anh em ở Manila và viết thư về tu viện San Gregorio. Trong thư có đoạn cha viết giới thiệu nước Việt Nam. Ở đó, tức là ở Việt Nam, từ lâu kho tàng chúng ta bao lần tìm kiếm, kho tàng trên một cõi đất liền. Chúa đang cho một mùa lúa chín vàng bên mông giữa một dân tộc dễ dàng đưa vào đạo hơn người Trung Hoa, vì ở đấy ma quỷ không trăm nghìn cách để cản trở như ở Trung Hoa. Lòng cha tha thiết sang Việt Nam, nhưng chưa có thể đi được. Chúa đã thưởng lòng tha thiết ấy bằng cách cho cha gửi tấm thân trên phần đất mà ngày nay là đất nước Việt Nam. Cha de Alfaro nguyên là dân Tây Ban Nha. Người Bồ Đào Nha đã từ lâu nghi cha là gián điệp, bèn trục xuất cha ra khỏi Macao. Nhưng từ trước đó đã trục xuất cha đi Pesaro. Thì tháng 6 năm 1580, cha cùng với người anh em khác tên là Rodrigo de Lisboa lên đường đi qua để khiếu nại lệnh bất công này với toàn quyền Bồ Đào Nha. Con tàu đã lướt sóng về phía nam với ven biển Chim Thành. Không may lại gặp bão lớn và dạt vào một cồn cát gần bờ. Tàu mắc cạn, mọi người lên tàu đều cởi áo để dễ dàng lội vào bờ. Chuyên cha không có bỏ áo dòng, lại mắc bận làm phép giải tội cho những bạn tàu đang lâm nạn. Tàu bị sóng đánh vỡ tan cành, mọi người rơi xuống biển. Phần cha bám được một tấm ván lớn, đã giúp cho nhiều người bám vào. Một người nữa bơi đến, cha nhường chỗ, không may sảy tay, bị sóng đánh chìm. Khi mọi người thoát chết, bơi tới bờ, thì họ tìm kiếm cha, thấy cha quỳ chắp tay vẫn mặc áo dòng, mắt ngó lên trời như đang cầu nguyện, nhưng khi lại gần thì mới biết cha đã bị chết lạnh từ lúc nào rồi. Thủy thủ Bồ Đào Nha đã hối hận vì đã đối xử bất công với nhà tu hành. Họ muốn đưa thi hài cha về Macao để mai táng, nhưng dân địa phương là người Chim Thành đã kéo đến đông. Họ trọng kính cha như là vị thần, họ đòi giữ lại thi hài của cha, và tống táng long trọng theo lễ nghi hỏa thiêu. Nắm tro tàn được chứa trong một bình sứ, đặt trong một ngôi mộ xây cao và đẹp, nơi đó có thể là phần đất của Bình Định ngày nay, gần kinh đô Chim Thành. Dĩ nhiên bây giờ thì chúng ta cũng khó mà tìm lại cái di tích này. Không một thừa sai nào đã đến Việt Nam theo sự yêu cầu của công chúa Chàm được. Tuy nhiên, hồi cuối năm 1582, trên phần đất Nam Triều, có mặt một tu sĩ Francisco và một thầy giảng. Cả hai là người Việt, đã được cha đi Pesaro phái đến, gieo mầm đức tin trên đất quê hương. Tu sĩ mang tên là An Tôn và đã qua tập viện ở Macao, còn thầy giảng đã được đào tạo trong trường thầy giảng cũng ở Macao. Nhưng hoạt động truyền giáo và bác ái của tu sĩ An Tôn và thầy giảng có lẽ thúc đẩy công chúa Chàm sai sứ sang Macao một lần nữa. Đầu năm 1583, công chúa sai sứ sang Macao mang theo quốc thư yêu cầu gửi thừa sai. Đức cha Chagnier vẫn chưa có sẵn người để sai đi, chỉ biếu tặng một số ảnh thánh. Một số ảnh này có ảnh Francisco của cha đi Pesaro và thánh giá. Sứ giả đã trở về và làm nhiều thánh giá tương tự để phát cho dân chúng. Đức cha biếu thánh giá, và vì trong thư công chúa có kể một chuyện thập giá mới xảy ra ở kinh đô, để chứng tỏ dân chúng sẵn sàng theo đạo. Khi ấy trong triều có một quan theo đạo, ông thờ một thánh giá dựng trước cửa nhà. Mỗi lần ngang qua, ông đứng lại lạy ba lạy. Nhiều người chế giễu, một vài người nhà sư đã xúi giục và cả gan chặt đổ thánh giá nó đi và muốn đem đốt đi, nhưng họ lại bị chết. Câu chuyện được loan đi khắp nơi và dân chúng đua nhau dựng thánh giá trước nhà để sùng kính. Và nhà vua truyền đem thánh giá bị chặt đó đặt gần thánh giá mới khám phá trong ngôi đền cổ. Trong ngôi cổ này có một cây thánh giá bị toan cháu năm đời của Xiển Giết năm 226 đã xây tường lấp kín từ nhiều thế kỷ trước. Nhưng mà điều này nó cũng không có xác quyết lắm. Câu chuyện trên đây chúng ta chỉ có biết là cái giai đoạn này công chúa Mai Hoa, công chúa gọi là công chúa Trạm, thì vẫn một mực mời các thừa sai đến. Và ở trong cái gia phả họ Đỗ đó, thì ông Đỗ Hưng Viễn, người làng Bồ Trung, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là con thứ hai của cụ Đỗ Biểu, một vị đại thần trong triều Lê Anh Tôn, 1556 đến 1573, đã theo đạo Hoa Lan. Lúc đó đạo Công giáo thì họ gọi là Hoa Lan, vì ngôn ngữ bất đồng, họ theo cái tiết của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Đến buôn bán thì có lẽ người ta thấy cái vải có hình giống cái hoa của khoai lang mà lái buôn đem vào để bán những cái vải có cái hoa đó. Và họ nghĩ rằng cái tôn giáo mà theo cái nhóm người mà bán cái vải này cho nên họ gọi là Hoa Lan. Đó là cái sự hiểu lầm về đạo Công giáo là đạo của người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, nên dân chúng mới gọi là Hoa Lan hay là Hoa Lan đạo. Và ông Đỗ Hưng Viễn này đã theo đạo chịu phép rửa trong một chuyến đi sứ đến vùng buôn bán của người Bồ Đào Nha khoảng trước năm 1580. Khi sứ giả của công chúa Chàm đến Macau thì cũng có mặt cha Martin Ignacio de Loyola Long Francisco ở đó. Ít tháng sau, cha được gọi đi Malacca nhận chức tu viện trưởng La Madre de Dios thay cha đi Pesaro. Và cuối năm 1583, cha lên đường về Tây Phương để xin Đức Thánh Cha Gregorio thứ 13 và vua Philip thứ 2 phái thừa sai sang truyền giáo cho Việt Nam. Năm 1586, cha đã trở về Macao. Thì lúc này là có sự can thiệp của tòa thánh và nhà vua nữa, đem theo một số thừa sai, hy vọng trong một thời gian ngắn tin mừng sẽ được loan truyền khắp nước Việt Nam và còn dọn đường cho các thừa sai vào nội địa Trung Hoa sau này. Nhưng đến khi đến Macao thì theo lệnh của vua Philip thứ hai, tu viện Francisco thuộc tỉnh dòng Tây Ban Nha ở Macao phải trao lại cho các cha dòng Francisco người Bồ Đào Nha để chấm dứt những xung khắc và kỳ thị bởi những thương gia Bồ Đào Nha ở đó. Còn ở Việt Nam cũng như cả bán đảo Đông Dương, thừa sai Tây Ban Nha phải nhường hoạt động cho các thừa sai Bồ Đào Nha. Thì cha Martin Ignacio đành bỏ dở công việc trở về Tây Ban Nha, và 15 năm sau cha được cử làm giám mục ở Paraguay và Father Paraguay năm 1612. Năm 1588 đến 89 thì triều đình vua Lê lại sai sứ sang Macao một lần nữa. Khi đức cha Carnero sẵn có hai linh mục triều tuy là cao niên nhưng sẵn sàng hy sinh đi truyền giáo là cha Alfonso da Costa 50 tuổi và cha Gonçalves de Sá 60 tuổi. Hai cha theo sứ giả đến đất Thanh Hóa, được công chúa Chàm tiếp rước nồng hậu. Hoạt động của hai linh mục lúc đầu cho thấy có triển vọng. Trong một cuộc tiến công đánh nhà Mạc, hai cha khuyên rước thánh giá ra trận và vẽ hình thập tự trên cờ hiệu. Trận ấy nhà Lê đạt chiến thắng. Công chúa cho tổ chức một cuộc rước kiệu trọng thể kính thánh giá chúa. Nhưng từ cuối năm 1589 khi vua Lê Thế Tông trưởng thành lên cầm quyền thì chịu ảnh hưởng của Trịnh Tùng, các cha không còn được ưu đãi như trước nữa mà còn bị khinh chê. Rồi cuối năm 1590, tàu của giáo sĩ du hành Pedro Donés Ceballos lại gặp bão, đã dạt vào bờ biển xứ Bắc Việt. Giáo sĩ và bạn đồng hành được dẫn đến kinh đô vua Lê ở An Trường. Câu chuyện cha Pedro Donés Ceballos và công chúa Mai Hoa đã được bắt đầu cái công việc trở lại đạo của công chúa Mai Hoa. Sinh tại Gien xứ Andalusia nước Tây Ban Nha, từ bé Donés đã ưa thích mạo hiểm. Khi được thụ phong linh mục rồi, cha du hành qua nhiều nước Tây Phương, thăm viếng Đức Thánh, rồi qua nhiều vùng Phi Châu như Guinea, Congo, rồi vòng sang Tân Thế Giới. Cha nhập ngũ và được thăng chức trung úy. Trong chuyến đưa thi hài Đức Giám Mục thành Chile về Tây Ban Nha, thì tàu Cuba thì bị đắm. Thoát nạn thì cha vào Mexico để lấy tàu trở về Nueva Granada. Giữa đường gặp bão đánh dạt sang tận châu Đại Dương, tức là sang Úc Châu. Sau nhiều gian nan, cha qua thăm Trung Quốc, Macao năm 1590, rồi Nhật Bản. Lúc bỏ Nhật trở về Macao giữa đường gặp bão, tháng 12 năm 1590, thì thuyền đã trôi xuống vùng ven biển Việt Nam, tại Lạch Trường, trên cửa sông Mã, bị bắt dẫn đến quan sở tại. Thì cha Ordonez không chịu lạy ba lạy như các bạn đồng hành, mà chỉ mở mũ ra chào. Được dẫn lên quan trên, Ordonez vẫn giữ thái độ hiên ngang đó. Quan thấy thế cho là một vị hoàng tử, nên truyền đưa về kinh đô An Trường, trên bờ tả ngạn sông Chu, còn gọi là Vạn Lại Sách. Thì đêm vọng lễ Chúa Giáng sinh năm 1590, cha Ordonez được vua Lê Thế Tôn cho vào yết kiến. Gặp vua, cha chỉ bái gối trái để chào. Nhà vua thấy thế không giận, còn niềm nở đón, ân cần hỏi han. Theo cha kể lại, vua còn trẻ, không có râu, mảnh khảnh, nước da hơi sạm, khôi ngô, duyên dáng, cười má lúm đồng tiền, mặc áo không cổ, tay áo rộng và cọc, cuốn khăn vành đỏ, có hai tua rủ xuống. Hôm sau là lễ Giáng sinh, nhà vua sai dọn tiệc, ban quà cho giáo sĩ và các bạn đồng hành. Nhân dịp này, cha nói về Chúa Giêsu đấng cứu thế và về Đức Maria mẹ của người. Nhà vua giới thiệu cho cha gặp bà Chúa Chàng, tức là công chúa Mai Hoa, vì bà thích được nghe nói về tôn giáo. Ngay từ ban đầu, với thái độ hiên ngang, nói năng lưu loát, lại biết nhiều chuyện lạ của thế giới, cha Ordonez đã được bà cảm mến. Nhân câu chuyện hỏi thăm quê quán gia thế của cha, bà hỏi, chẳng hay ông có vợ con chưa? Cha ông Tồn trả lời, tôn nương không biết đó thôi, là linh mục công giáo lục đạo không cho phép có bạn đời. Công chúa buồn rầu nói, ồ, thật là một luật lệ cay nghiệt. Linh mục nghiêm trang nói, thưa tôn nương, đó là một luật lệ đứng đắn của giáo hội, mà một linh mục tự nguyện tuân theo. Công chúa đã chịu bỡ ngỡ, là thật. Vua Lê Thế Tông góp ý, bên ta chẳng có cấm cách các nhà sư lấy vợ đó sao? Nếu bên đạo, luật chúa cấm như thế, thì có gì lạ đâu. Mỗi buổi chiều, cha Ordonez tiếp tục nói về đạo cho công chúa nghe. Ít lâu sau, bà ngỏ ý muốn kết duyên với linh mục. Bà nhà vua cũng đề nghị cha về vấn đề đó. Nhưng lần này, cha cũng từ chối, được gặp hai cha Da Costa và Gonçalves de Sá. Cha Ordonez đem câu chuyện ra bàn hỏi. Vì muốn có ảnh hưởng lớn trong công cuộc truyền giáo, cha Gonçalves khuyên Ordonez nên xin miễn chủng nơi tòa thánh. Còn các bạn đồng hành thì xin cha chiều ý bà, để bảo vệ tính mạng của cha cũng như của họ. Theo luật nước, những ai cả dám từ chối ân huệ nhà vua, rất có thể bị kết tội là khi quân. Người ta nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà khi trung thành với Chúa thì Chúa có công việc khác. Đó là câu chuyện về công chúa, mối tình của công chúa Mai Hoa. Và cũng có người nghĩ rằng là đó là một cái chuyện bịa đặt. Nhưng mà công chúa Mai Hoa lúc đó 38 tuổi. Và chưa có chồng, đứng trước một nhân vật 32 tuổi đẹp trai, tài hoa, thanh lịch, độc thân, mà không cảm động mới là điều khó tin. Đàn khác giáo sĩ là một trang anh hào, văn võ, kim toàn, rất có thể là một bàn tay đắc lực cho triều Lê trong việc khai trừ họ Trịnh, chống nhà Mạc. Và nhiều khi người ta kết hôn, người ta nghĩ tới vấn đề chính trị, chứ không phải là vấn đề tình cảm nữa. Thái úy trưởng công của Trịnh Tùng thấy giáo sĩ Ordonez được nhà vua trọng đại, và hình như cũng đoán ra thâm ý của vua Lê Thế Tông, nên tìm cách đã trừ đi. Từ năm 1583, tuy trong việc chống nhà Mạc, Trịnh Tùng đã đổi được thế thủ sang thế công, nhưng chưa lần nào cử đại binh ra đánh Thăng Long. Đầu năm 1591, cha sau khi đã cho quân trấn thủ các cửa biển và các nơi hiểm yếu, thì ông cho lệnh tiến quân. Để dễ thu phục lòng người với danh nghĩa Phù Lê, diệt Mạc, thái úy đưa nhà vua đi theo. Hai linh mục Da Costa và Gonçalves de Sá và các bạn giáo sĩ Ordonez cũng phải theo đạo quân trận. Chỉ có một mình cha Ordonez ở lại kinh đô. Công chúa Chàm, từ khi được biết luật pháp giáo hội tôn giáo, bà không còn nghĩ đến việc hôn nhân nữa. Bà cảm mến đạo và yêu cầu cha Antonet tiếp tục thuyết giáo với bà và cung nữ nghe. Nghe biết ảnh hưởng của cha quá lớn, Trịnh Tùng đã có quyết định trục xuất cha. Bà công chúa buồn lắm và yêu cầu được vào đạo ngay. Và ngày 22 tháng 5 năm 1591, bà được chịu phép rửa tội với tên thánh là Maria, tức là Mai Hoa. Theo gương bà, nhiều nàng hầu và cung nữ cũng đã học đạo, cũng xin chịu phép rửa, tất cả là 72 người. Và tháng 10, ngày 12 tháng 7 thì vua Lê Thế Tôn trở về Kinh Đô, trong khi Trịnh Tùng cho quân tiếp tục tiến ra Bắc. Nhà vua và Hoàng Thái Hậu nghe biết bà chúa Tràm đã theo đạo, thì tỏ ra bất bình. Để làm dịu đi sự bất bình của nhà vua, bà công chúa xin nhường hết chức tước, chỉ xin một khu đất để lập tu viện và suốt đời được tu trì ở đó. Giống như là một tu viện đầu tiên. Đền của bà được biến thành tu viện và tòa chính cung được sửa làm nhà nguyện. Ngày 26 tháng 7 năm 1591, cha Ordones dâng thánh lễ lần đầu tiên ở đó, và cũng là lễ khấn tạm của 51 nữ tu, 51 nữ tu đầu tiên của tu viện, mang tên Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ. Bà Maria làm tu viện trưởng đến hết đời. Số người được đưa đến giếng rửa tội mỗi ngày thêm đông. Nhà vua ban thêm cho bà một mảnh đất bên kia sông Chu, dài đến suối Bạch, để tập hợp giáo dân thành một làng gọi là làng Gia Tô. Và làng này đến sau có thêm được 400 nhân danh, sau lễ Đức Mẹ lên trời 15 tháng 8 năm 1591. Đó là những cái bước đầu tiên, những người được rửa tội. Cha Ordones cùng các bạn được lệnh của Trịnh Tùng phải đi khỏi cái xứ Bắc. Vua Lê sai một biên quan dẫn giáo sĩ Ordones và các bạn xuống miền Nam. Giáo sĩ tới cửa Thuận An, đất Thuận Hóa, ngày 15 tháng 9 cùng năm. Tại đây có 30 chiếc thuyền chờ sẵn chỉ huy đoàn thuyền và đô đốc Nguyễn Hoàng, tổng trấn đất Thuận Hóa. Thì chúng ta biết là Nguyễn Hoàng là con thứ hai của Nguyễn Kim, đã vào đất Thuận Hóa lập nghiệp từ năm 1558. Và vẫn còn thần phục nhà Lê cho đến năm 1600 thì mới chấm dứt. Và quan tổng trấn tiếp rước giáo sĩ Ordones và các bạn đồng hành rất niềm nở và trọng kính, dẫn đến công trường Tiết Tân. Ông cảm ơn giáo sĩ về một việc mà ông đã cậy nhờ tại triều đình vua Lê. Ordones đáp: xin quan lớn tạ ơn Thiên Chúa là đấng ban mọi ơn lành cho chúng ta, cách rất khôn ngoan. Nguyễn Hoàng đã thưa lại: đúng như thế. Tôi biết và tuyên xưng trước mặt các quan rằng Đức Giêsu là Chúa chúng ta và Đức Bà Maria là mẹ người hành cai trị mọi sự cách khôn ngoan tuyệt. Khi đến tên thánh Giêsu và Maria, ông bái gối, các quan đều làm theo. Sau cùng, quan tổng trấn nói với giáo sĩ: tôi xin thầy làm phép rửa tội cho tôi. Và đây cũng có nhiều quan ước ao được như vậy. Các ông đã được học những lễ cần trong đạo và đã thuộc lòng. Sáng ngày 17 tháng 9 năm 1591, cha Ordones rửa tội cho tất cả 120 võ quan tại nhà thương chính. Nguyễn Hoàng nhận tên thánh là Gregorio. Và tối đến cha rửa tội thêm 20 người nữa. Trong số các tân tòng, cha có kể tên hai nhân vật đáng chú ý. Một là quan thị trưởng Thuận An, mang tên thánh Paulo. Hai là quan tổng trấn Phó, nhận tên thánh là Anto. Và cuối năm 1591, tại kinh đô An Trường, con trai của Nguyễn Hoàng được giáo sĩ Alfonso da Costa dạy đạo và ban phép rửa tội, tên thánh là An Tôn. Mấy ngày nay An Tôn vào Thuận Hóa với cha, do ảnh hưởng của công chúa tu viện trưởng Mai Hoa, bà thân mẫu của Nguyễn Hoàng cũng được dẫn đến nước rửa tội với một con trai và ba con gái. Sau này Thái hậu tức mẹ công chúa cũng xin chịu phép rửa khi đau nặng. Sau 13 ngày Thái hậu từ trần. Hai giáo sĩ Da Costa và Gonçalves rửa tội thêm nhiều người. Về nữ tu viện, hai giáo sĩ đã kể lại như sau. Các nữ tu có lòng sốt sắng lắm, nhất là bà bề trên, hằng cầu nguyện suy gẫm và năng xưng tội đức lệ. Và như vậy chúng ta tiếp tục học về những cái câu chuyện ban đầu. Dĩ nhiên là những người được rửa tội đầu tiên và có cái sự trợ giúp của và cảm tình của công chúa Mai Hoa cũng như của Nguyễn Hoàng. Thời đó, đó là những cái bước đầu tiên, nhưng mà chúng ta biết là những gì được nhắc tới để thấy cái bước ban đầu cả hàng trăm năm trước đã không có được kết quả bao nhiêu. À, đây là những cái bước từ cuối thế kỷ 16 là 1591 đã rửa tội cho những người ở phía Bắc và miền Trung. Chúng ta tiếp tục vào cái bài học kế tiếp.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radiolongchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chúa ban cho con. đâm tâm sống trọn tình mến và hàng xóm với tâm tình tri ân. Ôi cao siêu giác thân con Chúa Trời là của núi đoàn con đang đi trong thế.